Kính thưa quý anh quý chị, đây là huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 27 thường niên năm B. Thân ái chào anh chị em. Trong bài phúc âm của phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu phản ứng có vẻ bất bình thường. Ở chỗ người tỏ ra phẫn nộ, và cái đáng ngạc nhiên nhất đó là thái độ phẫn nộ của người không gây ra bởi thành phần biệt phái, những người thử hỏi người về tính chất pháp lý của việc ly dị, mà bởi các môn đệ của người trong việc các vị bảo vệ người cho khỏi đám đông dân chúng, khiển trách một số con trẻ được mang đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa không phẫn nộ với những ai tranh cãi với người, mà là với những ai để giúp người giảm bớt gánh nặng đã xua đuổi các con trẻ khỏi người. Tại sao thế? Đó là vấn nạn cần được trả lời. Tại sao Chúa lại làm như vậy? Chúng ta hãy nhớ rằng, ở trong chính bài phúc âm hai tuần trước, Chúa Giêsu khi ôm lấy một con trẻ, đồng hóa mình với những con người bé mọn, đã dạy rằng, những con người thực sự bé mọn này, tức là những ai lệ thuộc vào người khác, những ai thiếu thốn cần được giúp đỡ và không thể nào đền đáp, thành phần cần phải được phục vụ trước hết. Những ai tìm kiếm Thiên Chúa thì thấy Ngài ở đó. Nơi những con người bé mọn này, nơi những con người thiếu thốn cần được giúp đỡ, chẳng những về những thứ vật chất mà còn cần được chăm sóc và an ủi nữa. Như thành phần bệnh nạn tật nguyền, thành phần bị hạ cấp, các tù nhân, các di dân, những ai bị áp bức. Người ở đó, nơi những con người bé mọn này, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra giận dữ. Ở chỗ, bất cứ một khinh khi coi thường nào đối với một con người bé mọn, một người nghèo khổ, một trẻ em, một con người bất khả tự vệ, đều là những gì tỏ ra chính với bản thân Ngài. Hôm nay, Chúa lặp lại giáo huấn này một lần nữa và làm cho nó nên chọn. Thật vậy, người còn thêm rằng, thật vậy, Thầy bảo cho các con biết, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một con trẻ thì sẽ không được vào nước này. Cái mới mẻ là ở chỗ này. Các môn đệ chẳng những cần phải phục vụ những con người bé mọn, mà còn phải nhận biết chính bản thân các vị là một con người bé mọn nữa. Hết mọi người trong chúng ta có nhận mình là nhỏ mọn trước nhan Thiên Chúa hay không? Chúng ta hãy nghĩ đến điều ấy, những gì giúp ích cho chúng ta. Việc nhận biết mình bé mọn, nhận biết nhu cầu ơn cứu độ là những gì bất khả châm trước để đón nhận Chúa. Nó là bước đầu tiên trong việc cởi mở bản thân mình cho người. Tuy nhiên, chúng ta thường hay quên điều ấy. Được thịnh vượng, được phúc hạnh, chúng ta bị ảo tưởng là mình tự mãn. Đúng rồi, không cần Thiên Chúa nữa. Thưa anh chị em, đó là những gì lừa đảo. Vì mỗi một người trong chúng ta là một con người thiếu thốn, một con người bé mọn. Chúng ta cần phải tìm ra cái bé mọn của chúng ta và nhận biết nó. Và ở đó, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu. Trong đời sống, việc nhận biết cái bé mọn của mình là khởi điểm trở nên cao cả. Nếu chúng ta nghĩ về nó, chúng ta tăng trưởng. Không phải ở nơi những thành đạt của chúng ta và những gì chúng ta có, mà trên hết, ở nơi những lúc khốn khó và mỏng giòn. Ở đó, lúc chúng ta thiếu thốn là lúc chúng ta trưởng thành. Ở đó, chúng ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, cho người khác, cho ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta hãy mở lòng mình ra cho người khác. Chúng ta hãy mở mắt chúng ta ra khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, cho ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Khi chúng ta cảm thấy bé mọn trước một vấn đề, trước một thánh giá, một bệnh nạn, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và lẻ loi cô độc, chúng ta không bị thất đạt. Cái mặt nạ về những gì là nông nổi bị rơi rụng và cái yếu hèn thực sự của chúng ta hiện lên. Nó là chỗ đứng chung của chúng ta, là kho tàng của chúng ta. Vì với Thiên Chúa, những gì là yếu hèn không phải là một ngã trở mà là một cơ hội. Một lời cầu tuyệt vời là như thế này: Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những gì là mong manh mỏng giòn của con và hãy liệt kê chúng trước nhan Ngài. Đó là thái độ tốt lành trước nhan Thiên Chúa. Thật vậy, chính ở nơi những gì là yếu hèn mà chúng ta khám phá thấy Thiên Chúa đang chăm sóc chúng ta biết bao. Bài phúc âm hôm nay nói rằng Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng với những con người bé mọn. Người ôm lấy chúng trong vòng tay của người và chúc lành cho chúng, đặt tay trên chúng. Những gì là khó khăn và những trường hợp cho chúng ta thấy được cái yếu hèn của chúng ta là những cơ hội đặc biệt để cảm nghiệm thấy tình yêu thương của Ngài. Những ai cầu nguyện một cách kiên trì đều biết rõ điều ấy. Đó là trong những lúc tăm tối hay lẻ loi cô độc, tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa lại được tỏ lộ ra cho chúng ta. Có thể nói tỏ tường hơn nữa. Khi chúng ta cảm thấy bé mọn, là chúng ta cảm thấy tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa hơn. Tấm lòng êm ái dịu dàng này cống hiến cho chúng ta bình an, làm cho chúng ta tăng trưởng. Vì Thiên Chúa tỏ ra cận kề với chúng ta theo cách thức của Ngài, tức là Ngài tỏ ra gần gũi, cảm thương và êm ái dịu dàng với chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, nhỏ hèn vì bất cứ lý do nào, thì Chúa lại đến gần hơn nữa. Chúng ta cảm thấy Ngài cận kề với chúng ta hơn. Ngài ban cho chúng ta bình an, Ngài làm cho chúng ta tăng trưởng. Trong nguyện cầu, Chúa kéo chúng ta đến gần với Ngài hơn, như với một người cha cùng đứa con của mình vậy. Đó là cách chúng ta trở nên cao cả, không phải ở thứ ngạo mạn ảo tưởng bởi lòng tự mãn của chúng ta. Nó chẳng làm cho ai lớn lao cao cả hết, mà là ở sức mạnh của việc chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Cha, như những kẻ bé mọn thực hiện. Họ làm như thế. Hôm nay, chúng ta hãy xin với Trinh Nữ Maria một ơn lớn lao, ơn bé mọn. Đó là trở nên những đứa con biết tin tưởng Chúa Cha, tin rằng Ngài sẽ không thôi chăm sóc chúng ta.
Con xin làm kiếp phù sa theo dòng nước cuốn con ra cánh đồng. Con xây đồi thông bát ngát cùng thông gieo hát những khúc hoan ca. Đêm đêm trời đất nở hoa cho đời thi thắm.
Kính thưa quý anh quý chị, Đó là những gì chúng ta đã vừa nghe Đức Thánh Cha Francisco huấn dụ chúng ta trong bài huấn từ truyền tin cho Chúa Nhật thứ 27 thường niên năm B. Kính thưa quý anh, quý chị, trong bài huấn từ này, chúng ta thấy hai tư tưởng rất là rõ ràng. Tư tưởng đầu tiên đó là phải phục vụ những người bé mọn. Tư tưởng thứ hai là chính bản thân phải trở nên bé mọn. Và Đức Thánh Cha đã dẫn nhập bằng cái thái độ rất là lạ lùng của Chúa Giêsu trong bài phúc âm. Ở chỗ như Đức Thánh Cha nói, cái đáng ngạc nhiên nhất đó là thái độ phẫn nộ của người không gây ra bởi thành phần biệt phái. Những người thử hỏi người về tính chất pháp lý của việc ly dị, mà bởi các môn đệ của người trong việc các vị bảo vệ người cho khỏi đám đông dân chúng khiển trách một số trẻ được mang đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa không phẫn nộ với những ai tranh cãi với người, mà là với những ai để giúp người giảm bớt gánh nặng đã xua đuổi các con trẻ khỏi người. Tại sao thế? Đấy là vấn đề Đức Thánh Cha trả lời cho chúng ta. Đó là một vấn nạn cần được trả lời. Tại sao Chúa lại làm như vậy? Đức Thánh Cha đầu tiên đặt ra cái vấn đề đó. Nó lạ lùng ở chỗ là với những kẻ hạch hỏi người, chất vấn Ngài thì Ngài lại không có bực, mà lại bực với các môn đệ là người thân cận với Ngài. Mà các môn đệ thì lúc bây giờ là không phải là làm phiền người, mà lại giúp cho người đỡ bị phiền, mà người lại bực tức với các vị. Nó lạ như vậy. Đấy là vấn đề Đức Thánh Cha đặt ra. Vậy Đức Thánh Cha nói tại sao Chúa lại làm như vậy? Thì Đức Thánh Cha đã dẫn giải cho chúng ta thấy là ở chỗ là Chúa Giêsu rất là yêu thương những ai bé mọn. Và những ai bé mọn đây không phải chỉ là bé mọn về thể lý, mà còn về những cái phương diện khác nữa. Chẳng hạn như nghèo khổ, sống lệ thuộc vào người khác, rồi yếu bệnh, cần phải giúp đỡ, không có gì có thể đền đáp được, vân vân. Đấy là tất cả những người bé mọn. Mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể thì cũng trở nên bé mọn như vậy. Lệ thuộc vào mẹ Maria, cũng yếu đuối, rồi cũng trở thành homeless khi bắt đầu xuất thân thực hiện sứ vụ của mình. Cũng nghèo khổ, cũng thiếu thốn, cũng đầy mọi thứ khốn nạn của con người. Bởi vì chính bản thân người đã mặc lấy những cái khốn nạn của loài người để đền tội cho loài người, để làm cho con người được thăng tiến. Đến độ người đã đồng hóa với những con người bé mọn đó. Vậy thì khi mà các môn đệ xua đuổi những trẻ nhỏ đi, có nghĩa là xua đuổi chính bản thân người, không nhận biết người. Người bực là ở chỗ đó đó. Đó, Đức Thánh Cha mới nói như thế này. Những ai tìm kiếm Thiên Chúa thì thấy Ngài ở đó. Ở những con người bé mọn này, nơi những con người thiếu thốn cần được giúp đỡ, chẳng những về những thứ vật chất mà còn cần được chăm sóc và an ủi nữa. Như thành phần bệnh nạn tật nguyền, thành phần bị hạ cấp, các tù nhân, các di dân, những ai bị áp bức. Người ở đó, nơi những con người bé mọn này, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra giận dữ. Ở chỗ, bất cứ một khinh khi coi thường nào đối với con người bé mọn, một người nghèo khổ, một trẻ em, một con người bất khả tự vệ đều là những gì tỏ ra với chính bản thân Ngài. Đấy, có vậy thôi. Khi chúng ta đối xử với những con người bé mọn về đủ mọi phương diện như là Đức Thánh Cha đã đề cập tới trong xã hội đây, chứ không phải chỉ là những đứa bé giống như con của chúng ta, cháu của chúng ta, không phải. Nó bao gồm nhiều ý nghĩa mà chính người đã đồng hóa với họ, như người đã xác định ở trong cuộc chung thẩm. Những con người bé mọn đó là những con người đói khát, trần truồng, khách lạ, tù đầy, bệnh tật. Mà nếu chúng ta không có giúp đỡ họ là không giúp đỡ người. Vậy thôi. Và người đã tỏ ra bất mãn với các môn đệ là vì chính các môn đệ sống gần người như vậy mà không hiểu người, mà không biết người như thế nào đến độ đã xúc phạm đến người. Còn những thành phần biệt phái luật sĩ thì không phải là môn đệ của người. Họ không biết người bằng các môn đệ. Do đó nên họ có những gì phạm đến người thì cũng thông cảm được, có thể tha thứ được. Nhưng các môn đệ thì khó lòng mà có thể chấp nhận những cái thái độ hoàn toàn ngược với Ngài và thậm chí phạm đến người nữa, như trong bài phụ âm hôm nay. Tuy nhiên, trong bài huấn từ truyền tin này, căn cứ vào bài phụ âm, Đức Thánh Cha còn dẫn chúng ta đi sâu hơn nữa. Bởi vì, như lúc đầu em đã gợi ý, trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến không phải chỉ ở chỗ là phục vụ, welcome, đón nhận, trân trọng những ai bé mọn thôi, mà chính bản thân chúng ta cũng phải bé mọn nữa. Và đó là cái cốt lõi, cái key, cái yếu tố, cái then chốt để cho chúng ta có thể đón nhận, trân trọng và phục vụ những người bé mọn. Bằng không, chúng ta nếu mà cho mình là người lớn, cho mình là khôn, cho mình là đầy đủ, là giàu có, thì chúng ta dễ tỏ ra khinh người. Chúng ta ở trên nhìn xuống dưới, chứ không phải là chúng ta ở giữa mọi người bé mọn như chúng ta. Và chúng ta sẽ thông cảm với họ, sẽ trở nên một người trong họ và trở nên mọi sự cho mọi người, và mọi người đều là anh em, chị em của chúng ta. Đó, Đức Thánh Cha dẫn chúng ta đến một cái điểm then chốt nữa, đó là chính bản thân chúng ta cũng phải trở nên bé mọn nữa. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là hôm nay Chúa lập lại giáo huấn này một lần nữa và làm cho nó nên chọn. Thật vậy, người còn thêm rằng, Thầy bảo cho các con biết, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một con trẻ thì sẽ không được vào nước này. Cái mới mẻ là ở chỗ này, các môn đệ chẳng những cần phải phục vụ những con người bé mọn, mà còn phải nhận biết chính bản thân các vị là một con người bé mọn nữa. Đức Thánh Cha đã nói đến một cái điểm then chốt. Như lúc nãy em vừa mới gợi ý, nếu chúng ta không thấy mình bé mọn mà là người lớn, chúng ta sẽ không khó lòng chấp nhận những con người bé mọn. Và chúng ta sẽ có thái độ giống như các môn đệ trong bài phụ âm hôm nay, sẽ xua đuổi những con người bé mọn. Và chúng ta tưởng như vậy là chúng ta giúp đỡ Chúa. Chúa cao cả, không có sống với trẻ con. Trẻ con biết gì mà đến với Chúa. Đại khái như thế, để đi ra chỗ khác chơi, Chúa đang bận. Có vẻ bênh vực Chúa, giúp đỡ Chúa mà lại làm cho Chúa tức. Nó là như vậy đó. Đôi khi chúng ta bị lầm lạc như vậy. Chúng ta tưởng là hay đó, đúng đó. Nhưng mà thật sự là sai trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không hiểu rõ cái tinh thần của Chúa. Và khi mà chúng ta nhận biết mình bé mọn, thì đó là chúng ta mới có thể gọi là đón nhận những người bé mọn, trân trọng những người bé mọn và phục vụ họ. Đây, Đức Thánh Cha nói, việc nhận biết mình bé mọn, nhận biết nhu cầu ơn cứu độ là những gì bất khả châm trước để đón nhận Chúa. Thấy không? Trước khi chúng ta có thể đón nhận những người bé mọn, trân trọng họ và welcome họ, thì chúng ta phải nhận mình bé mọn trước. Thì khi nhận mình bé mọn rồi, thì chúng ta mới có thể đón nhận Chúa. Và khi đón nhận Chúa, tin vào Chúa rồi, thì tất nhiên là chúng ta sẽ chấp nhận mọi người. Bởi vì Chúa đã đồng hóa với mọi người. Chúa ở nơi tất cả mọi người, nhất là những người hèn mọn nhất trên thế gian này. Trước hết là phải bé mọn, hạ mình xuống, tin. Và nhờ đó chúng ta mới có thể tin, đón nhận Chúa, có nghĩa là tin vào Chúa. Và vì tin vào Chúa, chúng ta mới có thể chấp nhận người khác. Nếu chúng ta không tin, có nghĩa là sống theo tự nhiên, thì chúng ta cũng giống như tất cả mọi người khác trên thế gian này, là chúng ta khinh thường những gì bé mọn, những người tầm thường, những gì là khốn nạn, những gì là bất hạnh, những gì là bất toàn. Đó, và chúng ta cho mình chúng ta là ngon lành nhất là khi chúng ta được hơn mọi người khác về phương diện này, phương diện kia. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta cần phải tìm ra cái nhỏ mọn của chúng ta và nhận biết nó. Và ở đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu. Đó, nếu chúng ta mà không tìm ra cái nhỏ mọn của chúng ta đó. Và nhận biết nó nữa, đôi khi chúng ta thấy chúng ta nhỏ mọn đấy, tội lỗi đấy, mà chúng ta không chấp nhận tội lỗi. Và chúng ta muốn tiếp tục phạm tội. Bởi thế nên chúng ta có thấy nhưng mà không dám chấp nhận nó, là không nhận biết nó, thì cũng không được. Thì chúng ta cũng không trở nên như trẻ nhỏ, nhỏ mọn được. Và vì thế nên chúng ta cũng không thể nào thấy Chúa Giêsu được. Bởi vì chúng ta đang là người lớn, chúng ta đang chối bỏ sự thật, thì làm sao chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là sự thật. Và có nhận biết sự thật nơi bản thân mình, chúng ta mới có thể nhận biết Chúa Giêsu là chân lý. Ở thế nên Đức Thánh Cha nói là và ở đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu. Đó, chỉ có khi nào chúng ta biết mình, chúng ta mới nhận biết Chúa. Chúa thường thường làm cho chúng ta như vậy. Bao giờ cũng vậy. Để tỏ mình ra cho chúng ta, thì Chúa làm chúng ta nhận biết chúng ta đã. Biết chúng ta đã. Rồi chúng ta mới nhận biết Chúa. Biết chúng ta khốn nạn, tội lỗi, bất lực, thì chúng ta mới chạy đến kêu cầu Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái. Có phải không? Chứ chúng ta đâu có thể trực tiếp nhìn vào Chúa được. Chúng ta đâu có thể là trực tiếp biết Chúa được. Không, gián tiếp thôi. Đó là lý do mà Môi-se nhìn thấy Chúa đằng sau, chứ không phải đằng trước. Có nghĩa là trừ đi thì ra Chúa. Trừ đi đây gọi là trừ đi chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta hèn mọn, yếu đuối, bất lực, khốn nạn. Đó, có nghĩa là chúng ta giống ở đằng sau Chúa vậy. Chúng ta nhận biết chúng ta là chúng ta sẽ nhận biết Chúa thôi. Chúa hoàn toàn ngược lại với chúng ta. Đấy. Chúng ta khốn nạn bao nhiêu thì Chúa toàn thiện bấy nhiêu. Bất lực bao nhiêu thì Chúa toàn năng bấy nhiêu. Vậy thôi. Và khi chúng ta đã nhận biết chúng ta bé nhỏ đó, thì theo Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ tiến tới hai cái chỗ như thế này. Chỗ thứ nhất, đó là chúng ta trở nên cao cả. Và sở dĩ chúng ta trở nên cao cả là nhờ Chúa ở với chúng ta, tỏ mình ra cho chúng ta. Đây, Đức Thánh Cha nói, trong đời sống, việc nhận biết cái bé mọn của mình là khởi điểm trở nên cao cả. Ở đó, lúc chúng ta thiếu thốn là lúc chúng ta trưởng thành. Ở đó, chúng ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, cho người khác và cho ý nghĩa cuộc đời. Có nghĩa là khi chúng ta nhận biết mình bé nhỏ, khám phá ra cái bé nhỏ của mình là chúng ta tội lỗi, thiếu thốn, bất lực, và nhận biết nó, chúng ta thật sự là như vậy, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu. Và khi chúng ta thấy Chúa Giêsu rồi là chúng ta bắt đầu trở nên cao cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không còn tin mình nữa, mà chúng ta chỉ tin vào Chúa thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta nghĩ về nó, chúng ta tăng trưởng. Không phải ở nơi những thành đạt của chúng ta và những gì chúng ta có, mà trên hết ở nơi những lúc khốn khó mỏng giòn. Bởi vì khi chúng ta gặp khốn khó, chúng ta mới thấy mình sao? Bất lực, thấy mình hạn hẹp, thấy mình bất toàn. Và qua những cái đó, chúng ta mới thấy được chúng ta nhỏ mọn. Và chúng ta nhận biết cái nhỏ mọn của chúng ta. Và chúng ta mở lòng mình ra thiên chuyện Chúa, hướng về Thiên Chúa. Và chúng ta thông cảm với người khác. Và chúng ta thấy được ý nghĩa cuộc đời nó ở chỗ nào. Đấy, do đó Đức Thánh Cha nói là ở đó chúng ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, cho người khác, cho ý nghĩa của cuộc đời là như vậy. Có nghĩa là chúng ta không sống cho mình nữa. Chúng ta sống cho người khác, nhưng không phải do sức của chúng ta, mà do chính Chúa ở trong chúng ta. Do chính đức tin thể hiện qua đức bác ái của chúng ta. Thấy không? Cuộc đời chúng ta được biến đổi khi chúng ta nhận ra cái bé mọn của mình. Và chính những cái mà chúng ta khám phá ra đó, những cái yếu hèn chúng ta đó, nó không hủy hoại chúng ta, mà nó làm cho chúng ta nên tốt hơn được. Đức Thánh Cha nói là với Thiên Chúa, những gì là yếu hèn không phải là một ngăn trở, mà là một cơ hội. Thấy không? Nó là như vậy đó. Do đó nên khi chúng ta thấy chúng ta bất lực, khi chúng ta thấy chúng ta tội lỗi, khi chúng ta thấy chúng ta mỏng giòn, yếu đuối, không có hoạt động được như người này người kia, cứ nằm ở đó thôi, không làm gì được cả, mà trở thành gánh nặng cho gia đình nữa. Trong khi đó chúng ta không muốn như vậy. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác được. No choice. Thì chúng ta chỉ biết tuân theo Thánh ý Chúa, nhận mình bé mọn, bất lực, Và chính lúc bây giờ, Chúa sẽ làm việc nơi chúng ta. Chúa sẽ làm thay cho chúng ta. Giống hệt như Thánh Phêrô. Lúc còn trẻ, thì Ngài muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi về già, Ngài không còn làm theo ý của Ngài nữa, mà bị người khác dẫn đi những nơi Ngài không muốn tới. Và đó, chính cái nơi đó, là nơi Chúa muốn Ngài tới. Và sau đó, Chúa Giêsu mới kêu gọi Ngài, hãy theo Thầy. Đấy, theo Thầy ở chỗ là hãy để cho người khác dẫn mình đi. Có nghĩa là hãy để cho Thiên Chúa làm việc nơi chúng ta. Hãy để cho Thiên Chúa sống trong chúng ta. Chúng ta phải làm sao trở thành bất lực. Trở thành những con người chỉ biết tuân theo Thánh ý Chúa. Giống như mẹ Maria. Không phải chỉ ở chỗ mẹ nhận biết. Này tôi là tôi tớ Chúa thôi. Mà nhất là ở chỗ xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người truyền. Đấy, ở ngay chỗ đó đó. Ở ngay chỗ hoàn toàn tín thác vào Chúa như một con trẻ, để Chúa làm chủ mình, điều khiển mình và tỏ mình ra qua cái bản thân yếu đuối, hèn mọn của mình. Và đó là nơi mà chúng ta trở nên cao cả, bởi vì chính Thiên Chúa tỏ mình ra qua chúng ta, nơi chúng ta. Và cái cao cả chúng ta đó chính là Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha ở đoạn cuối cùng đã nói là chính ở nơi những gì là yếu hèn mà chúng ta khám phá thấy Thiên Chúa đang chăm sóc chúng ta biết bao. Thật sự là như vậy. Khi chúng ta không còn làm gì được nữa, chạy đến với Chúa, tin tưởng vào Chúa, phó thác cho Chúa, thì chúng ta thấy được là chúng ta được bình an và chúng ta vượt qua những cái khốn khó, hay là chịu đựng được những cái khốn khổ mà chúng ta theo bản chất tự nhiên không thể chịu được. Đó cuối cùng chúng ta vẫn chịu được một cách rất là bình an. Một bình an Chúa Giêsu ban cho chúng ta, không phải như thế gian ban. Thế gian ban bình an ở chỗ không có chiến tranh, và đôi khi còn trấn an làm điều ác nữa. Nhưng bình an của Chúa đó là bình an trong đau khổ, bình an trong thất vọng. Đó là cái bình an mà thế gian không thể nào có được, không thể nào ban cho chúng ta được nếu không có Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Do đó nên tất cả tội lỗi và sự chết của chúng ta đã được chiến thắng. Và vì thế nên dù chúng ta có tội lỗi, có đau khổ, có chết chóc, chúng ta vẫn bình an. Bởi vì sự sống của Chúa Kitô đã làm chủ con người của chúng ta. Nhờ chúng ta tin vào Chúa. Thế thôi. Do đó là những gì là khó khăn, đây Đức Thánh Cha nói đó. Và những trường hợp cho chúng ta thấy được cái yếu hèn của chúng ta là những cơ hội đặc biệt để cảm nghiệm thấy tình yêu thương của Ngài. Trong những lúc tối tăm và lẻ loi cô độc, tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa lại được tỏ lộ ra cho chúng ta, có thể nói tỏ tường hơn nữa. Thật sự là như vậy, nếu chúng ta sống với Chúa và có những lúc chúng ta thấy rõ như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện, và khi chúng ta cảm thấy đau khổ đến tột cùng, chúng ta không còn biết cậy trông vào ai nữa. Chúng ta chỉ biết chạy đến với Chúa, nhìn lên nhà tạm, nhìn lên thánh giá. Chúng ta không nói câu gì hết. Nhưng mà ngay lúc bây giờ, chúng ta được ơn chiêm niệm. Trước đó, chúng ta cầu nguyện còn phải đọc kinh này, kinh nọ, còn phải suy gẫm thế này, thế kia. Nhưng chính những lúc đau khổ đến tột cùng, chúng ta lại cầu nguyện sốt sáng nhất, cầu nguyện cao cả nhất. Bởi vì lúc bây giờ, chúng ta chỉ có còn ngước mắt lên Chúa. Còn chỉ có một tấm lòng của chúng ta gắn bó vào Chúa thôi. Và đó là những lúc chúng ta đã lên tới mà chiêm niệm chúng ta không biết. Bởi vì lòng chúng ta lúc bây giờ chỉ còn có Chúa thôi. Chứ không còn một cái gì khác. Và Đức Thánh Cha đã nói tiếp. Khi chúng ta cảm thấy mình bé mọn, nhỏ hèn vì bất cứ lý do nào, thì Chúa lại đến gần hơn nữa. Chúng ta cảm thấy Ngài cận kề với chúng ta hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy. Khi chúng ta cảm thấy bé mọn thì chúng ta lại được gần Chúa. Và Chúa gần chúng ta. Đức Thánh Cha nói rõ thêm này. Trong nguyện cầu, Chúa kéo chúng ta đến gần với Ngài hơn. Đó là cách chúng ta trở nên cao cả. Đấy, khi chúng ta nguyện cầu, chúng ta chỉ còn bám lấy Chúa thôi. Thì chúng ta thấy được là Chúa giống như là bồng chúng ta lên. Và khi Chúa bồng chúng ta lên rồi, thì chúng ta trở nên cao cả đó. Bởi vì chúng ta đâu có thể lên với Chúa được nếu Chúa không kéo chúng ta lên. Khi Chúa bồng chúng ta lên, thì chúng ta đang ở dưới chân Chúa, mà bây giờ chúng ta ở bàn tay Chúa, ở trong cánh tay Chúa, có phải là chúng ta trở nên cao cả không? Nhưng mà do ai vậy? Do Chúa bồng chúng ta lên, do ân sủng của Chúa đấy. Thấy không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là cách chúng ta trở nên cao cả, không phải ở thứ ngạo mạn ảo tưởng bởi lòng tự mãn của chúng ta. Nó chẳng làm cho ai lớn lao cao cả hết, mà là ở sức mạnh của việc chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Cha. Như những kẻ bé mọn thực hiện, họ làm như thế đó. Khi chúng ta tin vào Chúa là chúng ta trở nên cao cả, và như em vừa mới nói là chúng ta được Chúa bồng chúng ta lên. Khi Chúa bồng chúng ta lên thì chúng ta đang ở dưới chân Chúa, trở nên ngay ở trên ngực Chúa, ở trong vòng tay của Chúa. Do đó nên chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ chuyển cầu chúng ta một ơn lớn lao, ơn bé mọn, đó là trở nên những đứa con biết tin tưởng Chúa Cha, tin rằng Ngài sẽ không thôi chăm sóc chúng ta. Amen.
Con xin làm tiếp phù sa, trời cao lồng lộng còn là hư không. Một mai trời nổi cơn giông, còn theo mưa lũ về lòng đại dương. Con xin gục mặt khiêm nhường, nhận mình cát mòn tâm thương đáng thương. Tâm thương hạt cát bao nhiêu, bấy nhiêu tình Chúa khôn lường bao la.